sớm nhà tôi thấy cảm thường không? Nhưng mà sáng đó bây giờ tay tiên thở lên cái nó ngon lành. Quan còn vẫn còn muốn như vậy. Tôi là không quan đến quan cái gì. Giàu nghèo đến chết muốn thay. Giàu nghèo nó còn ngầm cái ý là thiện nghiệp và ác nghiệp.
Thầy có cái câu là hay giỏi chết
hay, cứ từ giàu nghèo như thầy. Lúc đó mình tự chủ thì muốn được như vậy đó, cái lúc mình còn sống thì mình phải tự chủ, tập tự chủ, tập từ con đường phải mình phải đi, con đường lợi ác ngộ mình phải thực tập, thì tự nhiên nhiều hay là ít, cái giai đoạn gần hay là xa là đến cái ngày giờ ra đi đó. Cho nên cũng vì để nó mà mới có chia ra 55 quả vị tu tín. Mấy tuần trước, mấy tháng trước đã giảng đầu, mới chia ra thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, viên giác, tứ gia hạnh. Chứ nếu như không có như vậy thì không chia gì đâu. Có nhiều người ta nói rằng Phật tánh bình đẳng, sự thật đúng là bình đẳng. Nhưng mà cái vấn đề đi á, ai đi nhanh thì tới nhanh, tới trước, ai đi chậm thì tới sau. Cái sự tu tiến của con người biết rằng Phật tánh có một thôi, ai cũng có Phật tánh hết. Đức Phật nói trong đạo Phật, ai hiểu rằng ai cũng có Phật tánh hết. Nhưng mà khai thác được cái Phật tánh đó cao thấp rộng hẹp tùy theo cái căn tánh của mỗi người đó. Thì bài giảng hôm nay, một là giảng tiếp theo 10 cái tự tập. Cái tự tập, bởi trên danh từ như tôi nói đó, nó rắc rối là bởi cái chữ từ chữ phản rồi dịch ra chữ tạo đó. Tự tập này, tự tập á, trong ngành học tập tự tập này nó gom góp này, hay là nói một cách dễ hiểu là cái nguyên nhân quân tập, nó tập hợp lại cái nguyên nhân nó tạo ra. Thì nó tạo ra đây không phải cho một đời, một kiếp hay là một thời gian đâu. Một cái gì hồi xưa thánh nhân thường nói có cái chữ kêu là tập giữ tánh thành. Tập giữ tánh thành thì sinh ra còn có gì, còn có thoải mái một chút, gọi là tương đối thoải mái, là túc y túc thực. Còn có những người hết sức khổ, cho nên ở trong tứ diệu đế đầu tiên Đức Phật diễn tả cái khổ trước. Rồi khế đó tập đế, ý chúng tôi cũng nói liên quan tới cái chữ này nè, là nguyên nhân của sự khổ. Thì nguyên nhân của sự khổ Phật mới chỉ cho 10 cái nguyên nhân chính, rồi mới tới 88 cái nguyên nhân phụ, rồi tới 81 cái nguyên nhân nữa. Mà nó đúc kết những cái nguyên nhân đó là gì? Tất nhiên là đây cái gì nào mà đoạn đây dễ dễ dàng nha, đó là một nè, hai là này nữa, rồi ba là đó. Ở trong nói về cái chữ tập nè, chúng tôi nói đơn giản chữ tập, thành ra ba cái này là nó nằm ở trong một cái chữ. Thì thành ra từ chúng sanh, từ hàng A La Hán cho đến hàng Bồ Tát cũng còn trong này. Cái chữ này đó là mê lầm, chữ hoạt. Chữ này là chữ hoạt, tức là mê lầm, hay là nói theo cái khác nữa là vô minh đó, mê lầm. Đó. Thì cái nguyên nhân đó từ đâu? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói cái nguyên nhân đó là từ đâu? Từ ở nơi kiến tư, kiến nè, chữ này là kiến tư nè, đầu tiên đó, chứ là kiến tư hoặc. Đây là của người thường thế gian, bất cứ là người đàn thanh tư cõi đời này đều phải bị kiến tư hoặc là mê lầm. Kiến đây là gì? Cái nghĩa đen, kiến là thấy, cái nghĩa đen á, kiến là thấy. Nhưng mà cái chữ kiến này nó còn tế nhị hơn nữa, nhận định hiểu biết nhận thức đó nó nặng được một chút. Mà nếu chúng ta không nhờ một nguồn giáo lý vô thượng nào thì luôn luôn chúng ta nhìn thấy nhận định tìm hiểu nó nằm trong sự mê lầm. Cho nên chúng ta mới nhờ giáo điển của Đức Phật. Ngài đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp để mà tìm chân lý, tìm ánh sáng. Đến cái kiếp cuối cùng của Ngài ra đời là một vị thái tử tên là Sĩ Đạt Tha. Ngài con kiếp chót đó, Ngài tìm ra là để Ngài thấy những cái nền cách nó rõ ràng lắm. Do đó cho nên Ngài mà nói lại cho chúng ta. Bây giờ ba tạng kinh điển 12 phần giáo là Ngài chỉ dùng cho chúng ta những cái điểm này hết. Quý vị cứ coi cho kỹ trong đó đi, là để cho chúng ta nhận định. Đức Phật cũng thường nói, trong kinh chữ Phạn Đức Phật nói rằng những cái gì mà Ngài nói ra đừng có tin được. Và sau khi Ngài nói là mình phải có trí óc mình nghĩ xét. Là tại sao? Ví dụ này, tại sao mà Ngài nói cái câu đó, bộ Ngài nói không đúng hay sao? Nhưng mà có những cái trường hợp Ngài phải nói. Ví dụ như Ngài đưa những cái bộ kinh, những cái bộ luật, những cái bộ luận, Ngài đưa giảng mới có cái phần kiến tư hoạch này không? Tất nhiên là thấp. Nhưng mà có nhiều vị trình độ cao, đã tu nhiều đời nhiều kiếp, đã học rất ngon lành. Trong khi cái trình độ của quý vị đó thì có thể phá được trần sao hoạch rồi. Đó. Do đó cho nên coi cái này coi như là tầm thường. Mà Đức Phật nói rằng sau khi mà nghe rồi phải xét lại cho kỹ, chứ đừng có nên khi mà nghe như thế này mà nếu không xét lại cho kỹ thì lại cho là ồ tại sao Đức Phật nói thấp. Sự thật ra mà nói giảng pháp nói pháp thà để lại giáo pháp á là tùy theo trình độ. Có những thời Đức Phật đang nói cho trình độ với một người trung căn trung trí thì nó khác với những cái thời mà Ngài nói cho những hạng Bồ Tát thượng căn thượng trí. Rồi có những thời pháp Ngài chỉ nói rất tầm thường như trong kinh A Hàm để nói cho những cái người thì những người hạ căn hạ trí để họ hiểu. Thành thử là trong khi mình tìm hiểu giáo lý, học hỏi giáo lý, mình phải có cái thước để mà đo cái thước giáo lý đó. Thì ở đây tôi nói thêm là nếu như những người mà dứt được cái sự mê lầm về thấy, về nhận định, về hiểu biết thì đó là một phần khá rồi nữa. Nếu nói ở đây cũng là cái danh từ chung như thường, nhưng mà khi người ta chia ra cũng được kiến hoặc và tư hoặc. Chữ tư này có nghĩa là
riêng tư, riêng mình, riêng mỗi người.
Đây. Do đó cho nên mê lầm về phần thấy biết nhận thức, mê lầm về phần suy nghĩ, về phần tư duy. Mà diệt được cái này rồi á là thoát được thân phạm phu. Chúng ta nếu mà nhận định một cách đừng mê lầm, suy nghĩ một cách đừng mê lầm là coi như chúng ta vượt lên được một phần kiếp sau hoặc kiếp hiện tại này, chưa bỏ xác thân đi nữa, nhưng mà chúng ta sẽ khỏe được một phần lớn. Cũng mang xác thân như thế này, cũng đầu mắt tay chân đủ như ai, nhưng mà tâm hồn với phần ở trong họ cao gót lên. Họ không bị những cái gì đang sang ở bên ngoài mà câu thúc hoặc là con chỉ huy hay là điều khiển đó. Đó thì đó là một sự tu chứng, một sự tu chứng chứ không phải tu chứng mà như quý vị thường cứ nói rằng phải trục chính là phải có thần thông, mà có thần thông là phải biết được trước, biết được quá khứ, hay là có thần thông phải bay được, có thần thông phải chỉ được trong túi ông còn bao nhiêu tiền, cẩn thận thần thông. Cái đó là thần thường. Cái đó nếu mà quý vị nào chịu khó tu luyện trong một thời gian đó, thì cái chuyện đó không khó được liền. Nhưng mà cái được nó vì nó dễ được cho nên nó dễ mất. Thì sẵn đây tôi phân tích luôn để quý vị thấy là khi mà tu muốn được thần thông á, tất nhiên là không khó như là diệt phiền não để mà cho tâm hồn sáng. Đức Phật nói rằng nếu muốn tìm Phật, tìm ánh sáng giác ngộ là phải tìm nơi tâm mình, tìm nơi Đức Phật của mình. Đừng có nên tìm Đức Phật bên ngoài. Giả sử có một Đức Phật hiện thân thị hiện đi nữa, thì mình chỉ nhờ chỉ cái giáo lý hoặc là một chân lý gì đó để mình đi, cho mình phải lo phải mình, chứ đừng cho nên ỷ lại. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, là nếu mà mình cứ ỷ lại, thành ra không có được cao siêu, mà chính như vậy nó không phải là của đặc biệt của mình. Cho nên luôn luôn Đức Phật dạy chúng ta nên diệt phiền não. Cái chữ này đó là sợ quý vị nghe cái danh từ nó khác. Chứ cái chữ diệt phiền não này đó, tức là diệt cái này. Trong đây tức là diệt cái này. Danh từ nó khác nhau. Mê lầm với phiền não là nó có một. Cái tên nó khác, nhưng mà lại có một thôi. Diệt phiền não tỏi lòng thường thanh tịnh. Hãy mình diệt được một chút phiền não thì cái trí sáng nó chiếu ra. Diệt hai phần phiền não thì trí sáng nó chiếu ra, nó cứ như thế. Nó cứ như thế mà tu tập thì sẽ chắc chắn. Còn nếu bây giờ mà tu mà có cái tính cách luyện, luyện, tu luyện, mà hãy luyện thì đương nhiên luyện cái gì nhỉ? Luyện về lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, ý. Mà hãy nói tới luyện thì cái đoạn giảng hôm nay sẽ có một cái đoạn mà để cho quý vị là mình cái tức là sáu cái giao báo, cái nguyên nhân mà bị giao báo trả lại những cái sự khổ sở cho mình là tại sáu căn, nó đối với sáu căn. Ở trong bài chút nữa chúng ta đọc chúng ta sẽ giải thích.
Thì bạch thầy là thẳng như là nếu mà thông thường thì ai cũng có cái tâm hương, ai cũng có cái ai cũng có khắp cái tâm hương nguyện hết ạ. Thì là đã mà đi đã là đã hiểu nào mà đã tu đã đến chùa thì bao giờ cũng muốn là khắp cái nén tâm hương nguyện của mình. Thế nhưng mà nếu cái người đó lại không được thuận duyên, nếu cái người thuận duyên á thì người ta thắp cái tâm hương nguyện thì người ta được những cái người thuận duyên che chở cho để khỏi bị gió có thể thổi tắt ở bên kia để không thể thắp được bên nha. Nhưng nếu cái người mà chứng duyên thì người ta bị gió tắt xong thổi thành ra cái đế tâm hương nó không thể nào mà thắp lên được, và cái tranh duyên đó bị gió tắt xong thổi thì không thể thắp được cái tâm hương nguyện được.
Không có chỉnh tự trong này trước trong tâm trước á, thì dĩ nhiên một cái khó gì nhỏ cũng có thể khó mà vượt qua, một cái chuyện gì có thể, một cái chuyện chướng duyên nhỏ nhỏ cũng khó mà vượt qua. Cho nên Đức Phật thường dạy rằng kêu là nhất đoạn nhất thiết đoạn. Mình hãy mình dứt á, khi mà đã quyết tâm dứt rồi á thì đừng thèm là đổ cho cái mê lầm tại vậy, tại kia, tại nọ. Dĩ nhiên nếu muốn đổ về tại sao thì vẫn có như thường, mà có như vậy đó thì khó mà tiến tu đạo nghiệp lắm. Bây giờ tôi đưa ra một cái bằng chứng cụ thể. Ví dụ bây giờ mình muốn tiến tu thì dầu cho khổ khó đến đâu, ma phiền não nó khảo đảo đến đâu, dĩ nhiên mà mình đi lên là muốn kéo xuống, nó kéo. Thì phải nhờ trước hết, đầu tiên là phải nhờ giáo lý. Mà giáo lý muốn tỏa khắc ngữ trị trong tâm mình là phải nhờ ai? Nhờ thầy giảng giải đúng, nhờ bạn coi như là giải hữu tri thức ở bên. Cái đó là cái đầu tiên đó nè. Cho nên người ta gọi là đầu tiên phải nhờ thiện hữu tri thức, phải nhờ. Khi chúng ta đã hiểu, đã biết rồi thì lúc bây giờ mới là tự chủ, tự lực mà đi. Đừng thèm có gọi là đổ, kêu là đổ cho bên này, đổ cho bên kia tại như thế này. Đúng ra thì kêu là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượt. Thời nào cũng vậy, Phật cũng sống cũng vậy. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi cũng vậy nữa. Luôn luôn lúc nào Phật thì những bất động như đó, mà ma thì tìm đủ cách, tìm cách này, tìm cách kia, đủ thứ xảo quyệt hết rồi đơn á. Nhưng mà cuối cùng là chân Phật bất hư. Vì vậy cho nên nói tóm lại cái ý của một Phật tử nói á, thì nếu mà mình nhất tâm nhất đức rồi á, thì dù khổ khó đến đâu đi nữa, dù cái gió bát phong có thổi gì đến đâu đi nữa, tới cùng á là tắt thở thôi, thấy không? Chứ đâu có làm gì hơn cái đó nữa. Tìm Phật cho mình chứ đâu phải cho ai. Mà giả sử bên ngoài người ta đã hiểu lầm cũng không có ngại gì. Nếu cần thì mình cũng nói một chút để cho người ta đừng có nghĩ lầm vậy thôi. Mà nếu người ta vô minh lắm, người ta chịu cứ luận bàn chuyện này, luận bàn chuyện kia, mà trong lúc đó chính mình không có chịu gắn trí để mà tu. Do đó cho nên tại cho mình hết nhất thiết khi tâm tạo cái chỗ đó lắm. Thì kế đây là nói tới cái phiền não, tức là gì? Tức là cái mê lầm. Khi mà đoạn được kiến tư hoạt này là đã thoát được cái thân phàm phu đó. Do đó cho nên thân phàm phu mang sát thân này là đầy cả mê lầm về thấy, mê lầm về suy nghĩ từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ. Cho nên những cái thấy của mình không chính xác, những cái suy nghĩ của mình không chính xác, luôn luôn hễ khởi suy nghĩ lên, khởi suy nghĩ lên là tự lợi, nghĩ suy nghĩ lên là cứ lo cho cái khác. Chính như vậy mà gọi là phàm phu bị kiến hoặc và tư hoặc. Thấy cũng vậy, những cái tầm hiểu biết, cái tầm mình nhận thấy của mình đó, nó còn nhục nhãn, chưa có cái huệ nhãn, chưa có pháp nhãn, chưa có Phật nhãn, chưa có gì nhãn nữa, thiên nhãn. Mà đã là nhục nhãn thì luôn luôn thấy những cái gì nó quyến, nó kêu là nó quyến rũ về phần phiền não. Khi mà chúng ta có một chút tuệ nhãn rồi, chứ chưa nói tới thiên nhãn hay là pháp nhãn, Phật nhãn nữa, thì mỗi cái gì nhìn thấy là dùng cái tuệ nhãn một là nhận trên cái chuyện đó, bất cứ một vật gì. Rồi ngoài cái chuyện mà không thật ra đó, chúng ta hiểu được cao siêu hơn nữa là chúng ta phải làm sao để mà chuyển hóa cho những cái sự mà mình thấy nhất đó, thì gọi là huệ nhãn. Còn khi mà còn mang nhục nhãn thì nhất nhất hãy nhìn thấy một cái là bị cái gì, bị phiền não. Nếu thấy cái đó là hoàn toàn đẹp thì sự ham muốn đẹp phẩm này, thấy cái món hàng gì mà tinh vi thì được, phải tiền sao cho có tiền để mà ở khi mà nghĩ tới tiền nó mua là phải à, phải biết sao à, nói đầu này sáng sáng chưa, nói đầu kia sáng sáng chưa, còn thế này thế nọ nữa, chứ rằng không biết rằng cái đẹp đó là như thế nào, hào nhoáng bên ngoài như thế nào, cái xấu đó như thế nào, nó phải có cái tuệ nhãn lên tới trồng sa hoạt này là của hàng nhị thừa, của hàng tinh văn, của hàng ngũ giác. Tinh văn thì có tất cả là bốn bên ngoài này, bên ngoài tinh văn bốn quả tinh văn nó vẫn còn mang trần sa hoặc nhớ, nhưng mà các ngài nó đã đoạn hết kiến tư hoặc rồi, các ngài nó đã thoát ra cái gì sanh tử này, thoát ra sinh tử rồi, nhưng mà mất có một cái sinh tử rồi, ai nhớ được 10 điểm ngon hành, rồi bỏ thân này rồi thọ thân khác. Thọ thân khác, nếu thọ thân khác về cõi trên thì còn đỡ một chút, nếu thọ thân khác mà đi về cõi dưới hoặc là súc sanh hoặc là ngạ quỷ hoặc địa ngục thì cả không được, cũng là thọ thân. Cho nên khi vừa cái này rồi gọi là còn đoạn sanh tử đã qua, nhưng mà còn biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử là cái gì? Cho nên hàng A La Hán từ sơ quả cho đến A La Hán vẫn còn biến dịch sanh tử. Cái sự sanh tử của các hàng tế gì? Biến dịch là nó thay đổi xê dịch trong tâm niệm. Các ngài không bao giờ không còn mang thân nữa, nhưng mà còn cũng như trăng mới vừa, ánh sáng của trăng mới vừa mùng 9, mùng 10 thôi, nó còn mờ tối lắm, nó đỡ hơn mùng 3, mùng 4 trăng lưỡi liềm, nhưng mà chưa được như trăng mùng 4 nào. Đó, thành thử bằng lá bụi, bụi trồng, bụi đòn, xa là cát. Nghĩa là cái phiền não, cái mê lầm này nè, bây giờ nó vi tế, càng nhìn thấy càng mệt. Khi mà mình nhìn thấy cái phiền não bên bên ngoài, ví dụ như bây giờ cái người mình chậm tức ở bên ngoài, hoặc là mặt đỏ, hoặc là mông tím, hoặc là mặt tái, hoặc là môi trắng, thì cái đó nó dễ hiểu đó, cái đó kêu là cái phần thô. Nhưng mà khi đã hết cái cơn đó rồi, bởi vì nếu cái gương mặt mà nó kéo dài một tuần lễ thì để mà thoáng rửa nhiều lắm là một vài ba tiếng một ngày nó hết cái đó, nhưng mà ấm ướt vẫn còn, thì cái đó gọi là trần sa mạc. Tôi nói một cái để quý vị hiểu hàng hà sa tốt cái giận đó, nghĩa là khi nó đã hết rồi, gương mặt trở lại bình thường, thấy cái bộ tư hả, coi cái gương thấy nó không phải nhiều sáng này tỉnh, nhưng mà ở trong còn nữa, ầm hỉ ầm ba tháng sau mà ai nhắc tới cái chuyện đó đùng đùng nổi lên, đó là trầm xa như cát như bụi, đó là cái nghĩa của cái phiền não của mỗi người. Bây giờ nói tới cái phiền não của chúng sanh, thì cái hàng khi mà tu cái cõi này hết rồi nè, phẩm không hết rồi, lên tới đây tất nhiên là chứng được từ sơ quả đến đệ tứ quả cho đến bích chi Phật nữa. Bích chi Phật là độc giác đó, nghĩa là quán cây đơn lá dụng, quán cái pháp sanh diệt, nhân sinh là thế nào, thế cuộc là thế nào, cho nên các ngài tỉnh ngộ ghê lắm. Nhưng mà các ngài nhìn thấy lại chúng sanh, chúng sanh sao mà phiền não như cát như bụi, cho nên các ngài không dám làm chúng sanh hay đụng tới phiền não, đụng tới phiền não không lên. Do đó cho nên không có gì để làm lạ đâu. Các hàng A La Hán, các hàng gọi là thinh văn tiểu quả, các ngài không có muốn ra độ sanh, bởi vì các ngài nghĩ rằng chúng sanh khó lắm, mình đã còn trần còn xa còn cát còn bụi đủ thứ hết, mà bây giờ mà gặp vô cát bụi của chúng sanh nữa thì làm sao mà độ được, vô đó không độ được chúng sanh mà bị chúng sanh độ phải. Cho nên là tốt hơn giờ thì mình góc nào ở cho nó sâu, tâm rộng lớn để mà độ đạo. Bồ Tát mình lợi ích chúng sanh là sự nghiệp, nghĩa là sự nghiệp của ngoài đời là người ta xây trên nhà cửa, xây trên quyền lực, xây trên địa vị danh vọng, nhưng mà sự nghiệp của người tu giải thoát á là xây dựng ở trên phương diện gì, lợi ích cho chúng sanh. Cho nên gọi là lấy sự giúp đời làm sự nghiệp, mà cái sự nghiệp đó là sự nghiệp vĩ đại vô cùng. Thì đó là các vị Bồ Tát. Cho nên khi biết được cái nghiệp như cát như bụi này phải làm thế nào, phải chuyển lòng, nay chuyển một chút, mai chuyển một chút, đừng để cho nó mê lầm nữa, y theo giới, y theo luật, y theo lời Phật, con đường này đã đi rồi, bây giờ mình chuyển nữa thì gọi đó là dần dần nó hết cái cát bụi này. Nay bỏ chút, mai bỏ chút, chuyển, tôi phải chuyển. Khi mà chuyển được cái này rồi á, tất nhiên là những bậc đó có cái tâm lượng Bồ Tát. Bồ Tát, đó, Bồ Tát tức là cái tâm lượng cao thượng. Nhưng mà lên tới Bồ Tát đây là còn vô minh, cái chữ này là vô minh. Còn cái phiền não vi tế vô minh chứ không phải nói Bồ Tát tại sao còn vô minh đâu. Còn cái vi tế phiền não vô minh. Thí dụ như cái này nè, là không sáng hoàn toàn, thiệt là tối, nhưng mà qua cái này có một chút ánh sáng. Còn đến đây ánh sáng cỡ như ánh sáng trăng bữa 13, 14, chưa hoàn toàn sáng suốt, cho nên gọi là vi tế vô minh là hàng Bồ Tát. Thì tôi nói lên đây để quý vị thấy có một cái ý niệm rõ ràng để mà tu tập. Trước hết là chúng ta phải diệt được cái kiến hoạt nè, cái tư hoạt trước nè, kiến hoạt tư hoạt xong rồi diệt trần sa hoạt nè, cái mê lầm của trần, rồi diệt cái vô minh nè, rồi sẽ tinh tấn chúng ta sáng suốt. Do đó cho nên cái bài giảng hôm nay chúng tôi mới tóm lại cho quý vị trong bốn cái câu này để quý vị theo dõi thì dễ, và có thể cũng là tóm lại cái vấn đề tu tập hay là cái vấn đề của chúng ta là thiện ác tập quán nè. Thì bây giờ nghiêm chỉnh lại để mà kiểu như là xét lại, coi thử trên con đường đi mình có những cái gì sai hay không, sửa đổi lại. Còn những vị nào chưa có gọi là khởi sự bước thì gắn mà bước, bởi vì bước đây là bước cho mình chứ không có bước cho ai ngoài mình hết, dầu đó là người thiệt là không trong gia đình. Do đó cho nên câu đầu thì anh là những gì tốt, ác là những gì trái với lương thôi. Chữ thiện này người ta định nghĩa cái chữ thiện trong kinh đó là thuận ích, đó, thuận ích. Trong kinh định nghĩa chữ thiện là thuận ích, thuận theo cái lẽ phải, ích lợi cho mình, ích lợi cho người ở hiện tại cũng như tương lai. Còn là thiện, chúng ta thiện là cái thiện làm càng đơn sơ đó, không phải vậy đâu. À, còn ác là ngược lại, tức là nghịch ích, tức là ngược lại những cái sự mà lợi ích cho mình cho người. Thiện ác tập quán, cái này đó cũng như cái câu của một Phật tử hồi nãy mà đứng lên hỏi bác không chủ không gì đó, cái chữ tập quán này, tập quán cũng nói lên một bởi vì sao? Thiệt ra người mà tu tập dễ đi lên dễ là nhờ cái tập quán, cái chữ tập này nãy giờ mình giảng á, mình giảng chữ tập, tập quán này cũng nằm ở trong cái chữ này, nó mới nằm nữa nè. Nếu người tập quán đầu trước mà ít, tập quán xấu ít đó, thì bây giờ đây á ngon lành. Còn nếu người mà tập quán ngày trước nhiều hết thì bây giờ nghe giảng, nghe thiện hữu tri thức nói hay chịu lắm, nhưng mà về làm thì không được. Ví dụ nghe nói ngồi thiền hay lắm, ngồi thiền tâm tánh nó kêu là nó định tĩnh lại rồi, thân khỏe mạnh, tâm sáng suốt, nghe nói về những tiếng khác, nhưng mà bước tới thực hành một cái là nó làm quể hoài. Mới sửa soạn đến giờ để đi nộp tiền nữa đó thì đầu nó bắt đầu nó nhớ, rồi trong người nó làm sao mà ở giường ngồi lên đó thì trong người thôi nó như cái gì bỏ cùng ngay hết rồi. Rồi mới vừa ngồi 5-3 phút ở ngoài, khi mà chưa ngồi thiền chưa vô mà kêu là định tĩnh á thì thôi, nói chuyện nói trong trời sáng tới trưa không sao, mà vô ngồi 6-5 phút thôi gục lên một chút khổ nhỉ. Ngồi có trước thiên hạ đến gục lắm, ngầu thiền mà ngầu tập thể vậy đó, chúng ta ngầu đàng hoàng cứ ngầu ngục lên ngục xuống trên lên cái gan thiền trưởng nó trở lên dai nó tập quân ở đây mà vừa tu thì khó hiểu nhưng mà cũng có một chút vì có chút thiền cho nên nó mang được thân này biết hiểu biết được đặc biết là thế nào cũng thấy nhưng mà chưa cùng thiền nó có thiền thực sự thì ác cũng lẫn lộn với lòng cũng như vậy chứ chúng ta cứ nhớ dùng những chữ tập quán đây nè suốt một ngày đừng nói như một ngày trong một đứa ngồi ít phút trước mình nghĩ như vậy mình nghĩ là cái gì chúng ta gắn mình bỏ xong mình cứ được uống chanh cái ít phút sau nghe thì nghĩ tụi mình không ít phút sau nó bị cái dương ở ngoài nó tới nó chọc nó phá mình giận tức nổi lên ít phút sau nữa rồi có những cái thuận duyên nó đến lấy quyển sách coi cái coi bộ thân tĩnh nổi trong một tiếng đồng hồ mà mình thấy ha nghĩa là lên xuống huống chi là năm này qua năm kia là suốt cả cuộc đời cho nên kết thúc là một câu để quý vị ý thức rõ ràng những hành động, những lời nói, những việc làm mình hàng ngày hoặc tốt hoặc xấu trở lại cho mình. Đó là cái gì thế này? Không chạy đâu. Suốt ngày hôm nay chúng ta làm rất nhiều việc tốt, mình gọi là tốt hay là thiện đi, đang mất nó mà chính nó trở lại cho mình. Dầu quý vị đã đem ra khó kiếm tiền mãi sức mà dám đưa ra 3.000 đồng bạc. Rồi quý vị cứ nghĩ rằng 3.000 đồng bạc kiếm mấy tuần nay mà giờ đưa ra. Nếu mà chưa hiểu đạo mà tiếc túi như vậy đó, cái chuyện gì phải cứ đưa ra đi. Nói ra đưa ra cho sự thật ra cái đó nó sẽ trở vào lại ở trong tâm điểm của mình từng phở ruộng trong này nè. Hay là những cái lời mình nói ra xấu một chút, nói ra kỳ cục một chút, hoặc là mình hành động không tốt một chút, nó đều vô lại tập quán hoặc hiện hoặc an từ lâu, nó đặc biệt lắm, phải hiểu cái đó. Vì lẽ đó cho nên suốt ngày người ta mong muốn tụng kinh niệm Phật mà tham thiền mà luận đạo mà trở làm chi, để cho những cái đó nó buôn tập quán nó vô. Mà người ta không muốn dám nói chuyện đời, không vú nó hơn, bởi vì nói nó không có mất đâu. Quý vị đừng có nghĩ là một khi mà giận lên, một khi mà buồn ai, một khi muốn phê bình ai là muốn nói xấu cho gọi là ở đời gọi là cho đã giận đã miệng gì đó. Nó vô còn cái nào? Làm để sổ nó nốt ra hết nhau. Gai góc đủ kiểu trong này cho nó lại là giải thích đó. Khổ như thế đó. Mà cũng chính vì cái chỗ đó cho nên người ta mới kêu người ta mới ra tu niệm. Chứ không phải mà trong khi ta niệm Phật nhiều để ông Phật ông thương, hay là tụng kinh nhiều rồi để ông Phật ông về ông cho tiền, không phải vậy đâu. Nghĩa là niệm Phật là đừng có niệm chúng sanh. Mình không niệm Phật mình cứ lo niệm chúng sanh là phê bình, chị này xấu, anh này tốt, người này tôi cũng được, mà cái áo chậu trên cắn đi đen, người này ăn dày không chịu nói gì nữa. Cái đó vô luôn này đó. Tất cả những cái đó nhất cứ nhất động đều trở lại cho mình. Thì suốt một cuộc đời 50 năm, 80 năm, 100 năm phải thiện nhiều. Những hạt đậu, hạt nếp, hạt lúa, hạt ngọc nhiều thì sau này bỏ cái thân này thì những cái hạt đó gieo lại cái thể ruộng thứ nhì, nếu mà hoàn toàn tốt thì lớn. Còn ngược lại mà trong tâm điền của mình suốt các cuộc đời mình cứ tạo những cái nhơ cỏ cu, anh nhờ cỏ miền biển đi biển ở nhà mình đó, ở nam thái lúa biển lắm, như là cái nhờ ba cái gai góc đó đầy trong này, thì khi bỏ cái này, bỏ cái xác thân này thì những cái hộp nhớt đó nó nhớ. Còn mình là bởi vì đời trước mình tạo á, thì ông thanh chú, cho nên bây giờ cái hộp giống nó gieo ra mình mang thân này, hôm qua gặp việc đó, luôn qua, bữa nay không có gặp việc sao. Mình không biết mình than trời trách đất, mình không biết mình nói có lẽ bữa nay nhờ có đức ba năm mười một tỷ đồng còn ba không có ngày mười một, thấy không? Điều là sai trong lý. Cái chuyện lễ bái Ngài, cái chuyện mà cầu nguyện thế đó, bởi vì mình chưa phải như Ngài cho nên phải cầu nguyện Ngài. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng cầu nguyện là có nghĩa là theo gương của Ngài, và nếu có cái gì si mê Ngài chỉ thêm nhìn cho, chứ không có cái nghĩa cầu nguyện rồi ý lại nhà Phật không có cái gì đâu. Nếu là ý lại tức là sai cái ý nghĩa cầu nguyện của mình tử. Cầu nguyện là bởi vì mình còn bị những cái mê hoặc này nhiều nè, thì mình nhờ cái điển lực ở trên, và cái điển lực nó thông đồng với nhau hết á đó. Đó thì nói nó hơi rộng chút. Do đó cho nên tập quán là gì? Tập quán là những cái thói quen. Rồi nhiều khi trải qua nhiều thân mà cái thói quen vẫn còn, nhiều kiếp mà cái thói quen vẫn còn, thì vậy cho nên mình học kiểu giáo lý phải biết. Câu thứ hai, nặng nhẹ hệt linh tánh trước sau cuộc vời, có khi thì nặng, có khi thì nhẹ, cái linh tánh chịu đủ, trên thắng chịu đủ, hoặc trước hoặc sau tuần hoàn, cho nên cái xác thân này có nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà cái linh tánh mới là nghĩa, bởi vì cái linh tánh của mình, cái thần thức của mình mới thiệt là cái của mình. Còn xác thân này nay còn mai mất giây phút sanh đời ra, nhưng mà cái linh tánh tùy nghiệp tiếp nối. Con người nghiệp càng cao, con người nghiệp ác nặng, thế nào. Do đó cho nên nặng nhẹ linh tánh trước sau tuần hoàn, hàng ngày tu tỉnh đoan trang tuần hoàn. Hàng ngày tức là mỗi ngày chúng ta gắn mà sửa đổi, gắn mà thức tỉnh. Cái chữ tỉnh này là có nghĩa là thức tỉnh. Là một việc gì á, mình phải tỉnh. Nên trước khi ngủ, mình phải xét là coi thứ ngày nay mình có làm những cái chuyện gì sai không. Tỉnh là như vậy đó, để mình bỏ đi. Còn những tu đây tức là sửa. Mình sửa kêu là luôn luôn, từ sửa về hình thức, sửa về tinh thần, sửa về thế gian, sửa về xuất thân. Ở trong mình, ở mình, xung quanh mình, có cái gì nó sai, nó không ngay thẳng, mình sửa nó, đó là tu. Bất cứ trong nhà ai cũng thế nào được. Rồi tu về tinh thần là sao? Luôn luôn phải sửa đổi về tinh thần, thế nào cho nó sáng, cho nó đặc biệt. Rồi sửa đổi về thế gian là mình làm sao dùng cái tay của mình, kêu là chịu tí, là cái tay nhiệm màu. Tí là tay à, chứ không phải thủ là tay đâu. Thủ là tay, là tay thường. Tí là những cánh tay của Bồ Tát, của Thủ Thiên Nhãn, để mà giúp đỡ. Cái sự có mặt của mình ở đây đòi nhờ quá. Ngoài ra cái chuyện của mình để nuôi sống, mà luôn luôn lúc nào cũng để ý, để giúp đỡ, kêu là tu, sửa đổi về thế gian. Còn sửa về sức thế gian, tất nhiên là tìm một phương pháp nào siêu sức để mình đi lên, hoặc để lại 84,000 cái phương pháp. Bây giờ mình chọn một phương pháp để đi lên. Đó. Hàng ngày tu tỉnh đoan trang, tức là đoan trang nghiêm chánh, tiến tu đạo nghiệp, ra đi nhẹ gót, thênh thang tâm hồn. Khi ra đi tức nhiên là lúc
chết.
Khi mà bỏ xác thân này gọi là ra đi, ai cũng phải có một chuyến ra đi hết, trong số muộn. Ra đi lúc bây giờ nó nhẹ quá. Là bởi vì không có những cái nghiệp nặng. Nghiệp nặng thì nó cứ kéo mình xuống, mà xuống được phải thọ những cái cảnh khổ. Đó. Rồi thênh thang tất nhiên là giải thoát. Cái chữ này nói là cái sự giải thoát tâm hồn, không còn có một cái kêu là cái gì mà rắc rối ràng buộc nữa. Cho nên cái câu chót đó là ra đi nhẹ gót, thênh thang tâm hồn. Thì bây giờ đây chúng ta tiếp tục còn ba cái chữ tập nữa, tức là kiến tập. Các bạn học cái này, kiến tập. Tám là tập quán ác kiến. Đó, tám là tập quán ác kiến. Tập quán ác kiến có năm thứ này: tà kiến này, kiến thủ này, giới cấm thủ này. Năm thứ này gọi là ác kiến, trái nhau đều hay hại pháp thân gây khổ nghiệp, nó hại cho pháp thân. Pháp thân thật tình sở dĩ có năm cái này, cái ác kiến này nè, thành ra cái pháp thân không có xuất khổ. Thân kiến tất nhiên là chắc chặt cái thân này cho là thiệt của mình, từ thân kiến. Biên kiến là chắc một bên, nghĩa là sau khi con người chết rồi mất hẳn gọi là biên một bên, hay là có nhiều người ta chết sau khi con người chết rồi còn mãi mãi, cả hai điều sai. Hai cái chủ thuyết của thế giới, hai chủ thuyết lớn ngày nay đó họ chắc như nó. Một chủ thuyết đó, thì họ nói rằng sau khi con người chết rồi là mất, thì cần như phải tạo thiện tu phước làm cái gì, tức là đoạn kiến. Cho nên tha hồ mà tạo tội đi, con có thể giận giết cha được, học trò có thể cố thầy được, tại bởi vì chết rồi là đoạn kiến. Nếu mà cái chủ thuyết nó tiếp tục đó, thì xã hội này đau khổ triền miên. Rồi một cái chủ thuyết khác thì họ nói rằng sau khi con người chết rồi còn mãi, người thì sanh làm người, mã thú thì sanh làm thú, nghĩa là ông quan thì nữa sanh làm ông quan, ông thầy tu thì nữa sanh làm ông thầy tu, chứ không có gì mà thay đổi hết. Đó cũng là cái hại. Nếu mà chủ trương như vậy xã hội cũng chưa một. Như thế tất nhiên là người làm quan họ cứ tạo ác, tha hồ mà tạo ác, bởi vì kiếp sau họ vẫn còn làm. Còn là ông thầy tu cứ tha hồ mà tạo tội, là bởi vì kiếp sau họ cũng làm. Không được. Thì cái đó gọi là biên kiến. Nhà Phật nói không thể chấp đoạn kiến, hay là không thể chấp thường kiến được, không thể chấp chết mất hẳn, hay là chết được còn mãi không, tùy nghiệp thọ báo, theo cái nghiệp thọ báo. Cùng với con người đó, nếu mà cái con người ngày hôm nay chưa có cái nghiệp lành, chưa có hiểu biết, con người là khác. Nhưng mà ngày mai nếu cũng có con người đó thôi, họ nghe được cái điểm gì tới tai, họ nghe được một cái gì đặc biệt, trong tâm hồn người ta sửa. Mà hãy tâm hồn được sáng sửa rồi á, thì hoàn cảnh bên ngoài cũng nhờ. Do đó cho nên giáo lý đạo Phật phải truyền bá khắp nơi làm như vậy đó, để xây dựng cuộc đời, xây dựng xã hội, xây dựng quốc gia, xây dựng thế giới. Xã hội như là chung của mình, nó mới xây dựng xã hội của mình đó. Xã hội là chung hết đó, tất cả xã hội. Tranh luận cùng nhau, tranh luận mãi, mà gọi là tranh luận thì đã là tranh luận rồi thì có cái gì đó mà sáng được. À, như tác ca gia, tác ca gia là dịch âm tiếng Phạn, ca không phải cả nha, tác ca gia là danh từ của tiếng Phạn dịch âm. Tác ca gia dịch là hưu thân, hưu tất nhiên là tức là cái thân kiến của chúng sanh, cái thân kiến hồi nãy tôi nói kiến hoạt tư hoạt đó, nghĩa là chấp thân thật ngã, các thứ chấp trước vậy, cứ cho cái thân này là thiệt, có thân là thường, còn thân là vĩnh viễn, cho nên suốt cuộc đời cứ lo cho thân, mà sự thật thân không phải thiệt mình. Mượn đỡ nhờ trong một thời gian mấy chục năm thôi, chứ không phải cái thân này không phải thân mình đâu, thân của mình là pháp thân. Mình có pháp thân, mà pháp thân đó muốn tạo thì kể từ bây giờ mình tạo đi, chứ còn cái, đây là cái xác thân, cái thân quả báo, cái thân mà bị nào là những cái ác nghiệp vô minh nó cấu tạo ra để mà trả. Bây giờ cái thân này nó không phải chuyện của mình đâu, nhưng mà nên nói như thế mình đừng có phá hoại nó nha. Chúng ta nói như thế rồi về nó rồi mà phải dùng thuốc tập rồi anh gì đó họ nói là hãy nhờ nó, nó mới đưa mình tới nơi tới chốn, khéo không thì nở bụng vô thì tìm. Biết rằng cái sự thật là Đức Phật đã phân tích cho mình hiểu như vậy đó. Đừng cái chắc cái thân này mà cái gì cũng tôn trọng nó cũng được, tôn trọng cho đến nỗi tâm tánh chúng ta không tỏ mộ được chút nào hết, là tại vì mình quá tôn trọng thân. Thành là bắt làm việc đúng mức, làm việc thiện, tâm điều khiển, thân phải làm, tâm làm chủ, tự thân nó theo. đừng để thân làm chủ. Mà khi thân làm chủ tất nhiên là tâm mình đâu. Nếu tâm mình sáng đi lên á thì thân tự nhiên phải bị sự điều động của tâm, bởi vì tâm làm chủ. Nó ngộ vậy đó, cũng con một con người đó thôi. Mà nếu biết chuyển lợi ích vô cùng, lợi ích cho mình, lợi ích từng ngày từng giờ, lợi ích cho đời, cũng con người đó thôi. Nếu mà không có hiểu á thì hại họ trước, hại đương sự trước, tập thế đó là xung quanh. Cũng vì vậy cho nên á, quý vị gắng tìm hiểu viên dung giáo lý đạo Phật, tập trước hết là giúp bà con mình, mà muốn giúp bà con anh em con cháu trong nhà là mình phải hành cho đúng, hành cho thấy. Và thấy đó là nhờ cái hành đúng đó mình nói ra ít mà hiểu nhiều.